Dạ, xin kính mời tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Amen.
Kính lạy Chúa là cha nhân từ của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì một thứ hai nữa Chúa cho chúng con gặp nhau đây để chúng con cùng nhau học tiếp bài 2C của quyển 6. Lạy Chúa, trong thời giờ này xin Chúa ở cùng thầy Minh, cô Dung, ở với chị Kim Liên, cô Cẩm Loan, anh Hoàng, Connie, cô Ẩn, chúng con thấy vắng mặt Hiếu và Diễm Phúc. Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng anh em con để anh em con có thể vào kịp giờ và chúng con cùng học với nhau. Chúa Thánh Linh ơi, trong thời giờ này xin Ngài soi dẫn cho chúng con. Chúa đưa chúng con vào sự hiểu biết lẽ thật của Ngài. Và nhất là Chúa cho chúng con có thể áp dụng những điều chúng con đã học và trong đời sống trên bước đường theo Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa Thánh Linh trong thời giờ này là giáo sư lớn hướng dẫn giúp đỡ mỗi một chúng con từ đầu giờ cho đến cuối giờ. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay cho chính mình con sức khỏe tốt hơn. Chúa cũng cho anh Hoàng sau thời gian bị bệnh cũng đã thuyên giảm. Xin Chúa thăm viếng, Chúa ở với chúng con, đặc biệt ban cho mỗi chúng con có sức lực từ nơi chính Chúa để mỗi ngày chúng con nhắm siêu ung mà bước tới. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con kính dân thì giờ này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Chào cô, chào hết tất cả mọi anh chị em.
Dạ, chào Ấn. Chúng ta đang ở bài 2C đó. Dạ, xin mở ra bài 2C ha.
Dạ.
Những anh chị em chưa có sách đó thì chúng ta cũng có thể theo dõi ở trong Kinh Thánh. Bài học buổi tối hôm nay là những biến cố trong 52 ngày. Bây giờ xin tôi xin kính mời ba người đọc ba phần Kinh Thánh sau đây. Thứ nhất là đọc Công Vụ đoạn 1, câu 1 đến câu 7. Xin mời một anh chị em đọc.
Dạ, mình xin được đọc Công Vụ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 7. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngài được cất lên trời. Sau khi ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ ngài đã chọn, sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ, ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép bếp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép bếp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong ngày Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyết định ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có học Công Vụ. Như vậy thì tôi cũng xin phép được nói qua về sách Công Vụ. Như chúng ta đã biết, Công Vụ các sứ đồ là cái tập thứ hai của một bộ sách mà Luca viết hai quyển đó. Thứ nhất là Luca, thứ hai là Công Vụ. Đây là một sách lịch sử Hội Thánh. Đây là một sách thần học. Đây cũng là một tác phẩm văn chương nữa. Và đối với ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng Công Vụ các sứ đồ là một cái bản mà sứ đồ chỉ dẫn cách thực hiện việc truyền giáo hay là cách thành lập Hội Thánh. Chúng ta có thể học về cách sống một đời sống cơ đốc. Đức Chúa Trời có thể sử dụng mỗi tín hữu để hoàn thành những việc kỳ diệu. Sau khi chúng ta học qua Công Vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ nhận biết điều đó. Công Vụ các sứ đồ dạy chúng ta về chính mình, về hoàn cảnh của những nhân vật, về gương tốt của những nhân vật, và tập trung vào, không phải là chỉ tập trung vào những nhân vật, những hoàn cảnh của họ, những cái cuộc đời lý tưởng hay là những cộng đồng lý tưởng, mà công vụ các sứ đồ còn khuyến khích chúng ta phải mạnh mẽ đứng ở chiến tuyến của công tác mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Đó là chúng ta là những chiến sĩ thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Như vậy thì công vụ các sứ đồ cho chúng ta rất là nhiều điều ích lợi, và tôi ao rằng chúng ta sẽ học với tất cả tinh thần hăng hái, vui vẻ khi mà chúng ta thấy được công tác của Đức Thánh Linh ở trong công vụ các sứ đồ. Bây giờ thì ở trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc, xin đọc tiếp ở đoạn 1 câu 12 cho đến câu thứ 26. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 12 cho đến câu thứ 26.
Các môn đồ tại phòng cao. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olivia trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ, con của A-phê, Simon Celot và Giu-đê, con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy người đó bền lòng, đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Matthias được cử làm sứ đồ thế Giu-đa. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng, hỏi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu, thì phải được ứng nghiệm. Vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Từ đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, để nổi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi dân làm phép bắp tem cho đến ngày ngày được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúp-tu, và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Ngài biết trong lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn, đặng giữ vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ, đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm, trúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ.
Dạ, kính mời một người nữa đọc công vụ đoạn 2 câu 30 đến câu 33. À, cảm ơn anh Hoàng. Dạ.
Nhưng vì người là đấng tiên tri, và biết Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên trên đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra cho các ngươi đương thấy và nghe.
Dạ, cảm ơn cô Cẩm Loan. Xin chúng ta mở bài học ra. À, chúng ta ghi bên ngoài của phần đầu tiên đó, một La Mã, tầm quan trọng. Số một nhỏ, bốn biến cố. Ở trong bài này chúng ta sẽ học một giai đoạn ngắn chưa tới 2 tháng mà nó diễn ra 4 biến cố lớn tạo thành đỉnh điểm cho chức vụ trên đất của Chúa Giêsu. 4 biến cố đó là: thứ nhất, sự chết của Chúa Giêsu được ghi ở trong Matthew đoạn 27. Sự sống lại của Chúa Giêsu, tức là Chúa Giêsu phục sinh, trong Matthew đoạn 28. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu ở trong Công vụ đoạn 1 và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh ở trong Công vụ đoạn 2. Ở trong bài học cho chúng ta 4 cái tờ lịch đó, và chúng ta thấy có 4 cái biến cố quan trọng này. 2 biến cố đầu được chép trong 2 cái đoạn cuối cùng của Matthew. 2 biến cố sau được chép trong 2 đoạn đầu của sách Công vụ các sứ đồ. Bây giờ như vậy, tôi kính mời một người cho biết Chúa chịu chết được chép ở đâu? Matthew 27. Chúa phục sinh được chép ở đâu? Matthew 28. Chúa thăng thiên?
Công vụ đoạn 1.
Công vụ đoạn 1. Đức Thánh Linh giáng lâm?
Công vụ đoạn 2.
Xin anh chị em khoanh tròn cái câu số 2 và ghi là học thuộc lòng. Tuần sau chúng ta sẽ lặp lại cái phần này ha.
Ừ. Câu nào của nhé?
Dạ thưa, câu số 2 đó. Tức là 4 biến cố quan trọng đó.
Nhưng mà câu Kinh Thánh học thuộc lòng câu nào chứ?
À, dạ. Mình không có học thuộc lòng Kinh Thánh mà mình chỉ biết là 4 biến cố đó. Thứ nhất, biến cố thứ nhất là Chúa Giêsu chịu chết được chép trong Matthew đoạn 27.
Dạ.
Dạ, biến cố thứ hai là Chúa phục sinh được chép ở trong Matthew đoạn 28.
Yeah.
Biến cố thứ ba là Chúa Giêsu thăng thiên được chép trong Công vụ đoạn 1.
Yeah.
Và biến cố thứ tư là Đức Thánh Linh giáng lâm được chép ở trong Công vụ đoạn 2.
Yeah.
Dạ, chúng ta chỉ nhớ cái đoạn thôi, không cần phải nhớ những cái câu. Dạ, bây giờ xin ghi ở bên ngoài của trang 57 đó, câu số 2. Hồi nãy số 1 là 4 biến cố, bây giờ số 2, tầm quan trọng. Các cần lưu ý là tại sao 4 biến cố thì có một cái tầm quan trọng lớn mà chúng ta cần phải học thuộc lòng như vậy. Chúng ta biết rằng nếu như những biến cố này không xảy ra, thì thế nào? Chắc chắn giờ đây chúng ta sẽ 4 điều không có. Thứ nhất là không có tin lành. Thứ hai, không có sự cứu rỗi. Thứ ba, không có hội thánh. Và thứ tư, không có hy vọng vinh hiển ở trong cõi đời đời đó. Xin khoanh tròn câu thứ tư. Bởi vì bốn biến cố này là nền tảng của sứ điệp cứu rỗi, thành ra bốn biến cố này trở thành trung tâm bài giảng của các sứ đồ. Ví dụ như Führer ở trong cái dịp lễ ngũ tuần đó, Führer nhắc lại những cái biến cố trong cái dịp lễ ngũ tuần. Thứ nhất là ở trong công vụ đoạn 2 câu 23, nhắc lại Chúa Giêsu chịu chết. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 32 thì nhắc lại Chúa Giêsu phục sinh. Trong công vụ đoạn 2 câu 33 thì nhắc về Chúa Giêsu thăng thiên và Đức Thánh Linh giáng lâm. Cho nên chúng ta thấy thật ra thì xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa Giêsu giống như một sợi chỉ điều xuyên suốt Kinh Thánh. Ngài là trung tâm của Kinh Thánh. Ngài là cái điểm quan trọng nhất của Kinh Thánh, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Do vậy thì trong cái bài học của tối hôm nay nói đến bốn biến cố là nền tảng của sứ điệp cứu rỗi. Không phải trong thời của các sứ đồ, trong thời kỳ của Hội Thánh đầu tiên thôi, mà chắc chắn rằng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn áp dụng được. Ở câu số 5 bên ngoài chúng ta ghi số 3 nhỏ. Thời gian 52 ngày. Thời gian 52 ngày. Bây giờ thì tôi kính mời anh chị em lấy một tờ giấy, một cây viết, một cây thước, và chúng ta sẽ vẽ một cái sơ đồ ha. Một cái biểu đồ về thời gian. Anh chị em dựa vào trong cái biểu đồ thời gian ở trang 59 đó. Tại sao có rồi mà còn vẽ? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải dành thời gian ra đôi 3 phút gì đó, 5 phút gì đó. Chúng ta tự vẽ cái biểu đồ này. Cái thời gian biểu này để cho chúng ta có thể nhớ được. Bây giờ xin chúng ta bắt đầu vẽ đi ha. Khi nào xong thì anh chị em chưa biết. Chúng ta thấy ở cái điểm đầu tiên, đó là chết. Điểm cuối cùng là lễ ngũ tuần. Từ chỗ chết cho đến lễ ngũ tuần đó, chúng ta thấy có cái chữ Y, chữ E đó ha, là 52 ngày. Tức là từ khi Chúa chết cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm, 52 ngày. Bây giờ chúng ta gạch một cái đường nhỏ. Từ chỗ chết cho tới phục sinh là mấy ngày?
3 ngày.
3 ngày. Chúng ta gạch một cái gạch nhỏ nha. Nếu không vẽ theo kiểu này, chúng ta có thể dùng những cái dấu đánh tréo cũng được ha. Từ chết cho tới phục sinh là 3 ngày. Từ khi Chúa phục sinh cho đến khi Chúa thăng thiên bao nhiêu ngày?
49 ngày.
Hả?
40 ngày.
Phải không? Chúa ở lại với các môn đồ. Sau khi Chúa phục sinh, Ngài ở lại với các môn đồ trong 40 ngày. Sau đó Chúa thăng thiên. Chúa thăng thiên rồi bao lâu thì đến lễ ngũ tuần? Bao nhiêu?
12 ngày.
Dạ?
10 ngày.
Dạ, 10 ngày. Tại sao có cái chữ lễ ngũ tuần ở đây? Chúng ta thấy người Việt mình cũng dùng cái từ đó phải không? xuân xanh tuổi ngoại tứ tuần mài râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Tứ tuần ở đây không phải là 4 tuần lễ mà tứ tuần ở đây là 40 tuổi. Như vậy thì ngũ tuần ở đây không phải là 5 tuần lễ mà ngũ tuần ở đây là 50 ngày. Như vậy chúng ta lại đánh một cái ngoặc ở phía trên đó, từ chỗ phục sinh cho tới ngũ tuần là mấy ngày?
50 ngày.
53 ngày.
Bao nhiêu?
50, cho này thì
19 ngày.
Anh Hoàng
cũng 3 ngày nha.
Yeah. Từ phục sinh cho đến lễ ngũ tuần
50 ngày.
Là 50 ngày.
50 ngày.
Yeah. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại một chút ha. Chúa chết. Mấy ngày Chúa phục sinh?
3 ngày.
3 ngày Chúa phục sinh. Chúa phục sinh rồi Chúa ở với các môn đồ trong bao lâu?
40
ngày. 40 ngày đó, sau 40 ngày đó thì Chúa thăng thiên. Sau khi Chúa thăng thiên thì mấy ngày thì có Đức Thánh Linh giáng lâm? 10
ngày.
10 ngày. Vậy anh chị em nhớ được không? Từ chết cho tới phục sinh là 3 ngày. Từ phục sinh cho tới thăng thiên là 40 ngày. Từ thăng thiên cho tới lễ ngũ tuần là 10 ngày. Như vậy từ phục sinh cho tới lễ ngũ tuần là 50 ngày. Và tổng cộng có con số từ khi Chúa chết cho đến lễ ngũ tuần là 52 ngày. Chút xíu nữa chúng ta tìm hiểu coi tại sao mà tính ra có 52 thay vì 53 hay 51.
Thứ bảy thôi.
Dạ, bây giờ thì anh chị em đã vẽ cái sơ đồ đó rồi, cái biểu đồ về thời gian đó rồi. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ học thuộc lòng. Mai mốt đừng có nhìn vô trong cái phần vẽ hôm nay. Anh chị em lấy một tờ giấy khác, ngồi tưởng tượng ở trong trí của mình, nhớ lại và tự mình vẽ ra một cái biểu đồ thời gian như vậy ha. Coi có đúng không? Đánh dấu cho chính xác, thời gian phải chính xác, không cho phép chúng ta đánh trật một ngày nào. Nếu nói rằng Chúa chết, Chúa phục sinh 3 ngày thì nhất định phải ghi là 3 ngày. Từ phục sinh tới thăng thiên, chúng ta nhớ Chúa ở lại với các môn đồ trong vòng 40 ngày và bao nhiêu lần hiện ra, anh chị em nhớ không?
10 lần
Chúa hiện ra. Như vậy chúng ta phải nhớ chính xác ha. Rồi từ khi mà Chúa thăng thiên cho đến khi Chúa Đức Thánh Linh giáng lâm là 10 ngày. Mình phải thuộc, phải nhớ chính xác những cái gì Kinh Thánh chép thì chúng ta phải nhớ chính xác. Còn cái gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể nói theo trí nhớ thì nó là một việc khác. Nhưng mà những sự kiện lịch sử nhất định chúng ta không có quyền nhớ sai. Mặc dù trong cái loạt tài liệu này chúng ta thấy đôi khi người ta giúp cho chúng ta nhớ dễ bằng cách làm những con số tròn. Nhưng mà thật sự nếu mà học thánh kinh lịch sử hay là lịch sử tuyển dân, chúng ta sẽ thấy con số nó rất là chi tiết, không phải là số tròn như trong cái loạt tài liệu này. Cho nên mình có thể áp dụng, mình có thể đối chiếu và mình có quyền nhớ tùy theo trí nhớ mình cho phép ha. Bây giờ, ở trong cái phần 2 La Mã, tức là cái chữ A đó, thời gian từ khi Chúa chịu chết đến phục sinh. Anh chị em ghi bên ngoài số 1 nhỏ. Hades. Dạ, số 1 nhỏ. Ở đây có cái từ đó. Số 1 nhỏ là Hades. H-A-D-E-S. Chết tức là sự phân rẽ linh hồn khỏi thể xác. Có anh chị em nào nhớ trong trường đạo đoạn 12 nói gì không? Chết là linh hồn lìa khỏi xác rồi. Phải không? Có anh chị em nào nhớ không? Ở trong trường đạo đoạn 12 có nói đó.
Trong người dưới đất là linh hồn về nơi ở.
Dạ, khi mà người ta chết thì thế nào? Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời. là đấng đã ban nó. Như vậy thì chết là cái sự phân rẽ giữa linh hồn và thể xác. Khi Chúa Giêsu chết á, thì thể xác của Ngài được chôn ở đâu?
Trong hầm mộ.
Ở trong một cái hầm mộ hay là trong một cái mộ đá? Mà mộ đá này có phải do Chúa làm cho mình không? Đây là một cái ngôi mộ mượn, phải không? Của một người tên là gì? Anh chị em nhớ không? Của một người tên là Joseph, người Arimathê. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 27 thì Chúa đến, linh hồn của Chúa đến một cái nơi gọi là Hades. Ở đó là, theo bài học có cho biết, đó là âm phủ. Thực ra thì cái chữ âm phủ ở trong bài học này Kinh Thánh dùng thường để nói đến một cái nơi ở của linh hồn người chết. Nhưng mà chúng ta nhớ, đây chưa có phải là nơi hình phạt đời đời. Chúng ta nhớ vậy ha. Theo Luca đoạn 16 câu 26 thì chúng ta có nhớ không? Anh chị em có nhớ không? Có một vực sâu rất là lớn chia âm phủ ra làm hai. Âm phủ đó là nơi mà linh hồn người chết đến thôi. Và một bên dành cho linh hồn của người công bình, tức là những người thuộc về Chúa. Một bên dành cho linh hồn kẻ ác, là kẻ không có nhìn nhận, không có tin nhận Đức Chúa Giêsu, hay là không có nhìn biết Đức Chúa Trời. Xin mở trang 60. Xin ghi bên ngoài câu 17 đó. Gehenna. Bài học cho biết rằng một chữ nữa trong Tân Ước nói đến địa ngục là Gehenna. Và đây cũng là cái tên gọi của trũng Hinnom ở bên ngoài của thành Jerusalem. Thường đó thì xác của những tử tội đó sau khi đã chết rồi bị ném xuống cái trũng này. Cái trũng này được dùng làm nơi cái nơi đổ rác của cái thành Jerusalem. Mà ở đó đó thì chúng ta biết rằng lửa nó không có hề tắt. Thành ra anh chị em thử tưởng tượng thôi. Ở nơi đó lửa không có hề tắt, tại vì các đám rác á, người ta đem, người ta tuôn đổ xuống đó, rồi xác tử tội cũng quăng xuống đó. Nó cháy cả ngày đêm và có thể nói là kinh khủng, phải không? Ở trần gian này thôi đó mà đã thấy kinh khủng như vậy. Bài học trước ở trong quyển 5 chúng ta có để ý đến trũng Cedron, trũng Hinnom. Xin ghi bên ngoài câu 22 số 3 nhỏ. Những điều cần lưu ý. Những điều cần lưu ý. Ở trong bài 5A của quyển 2 đó, khi chúng ta học về bài tính điều các sứ đồ, thì trong cái bài tính điều các sứ đồ đó có nói như thế này. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự, chịu chết và chôn, tức là nói về phương diện thân xác của Chúa. Ngài xuống âm phủ, tức là nói về phương diện linh hồn của Chúa Giêsu. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa phục sinh, thân thể Ngài có hai phương diện mà chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, đó là một thân thể trước đó, giống như trước đó, phải không? Bởi vì khi mà Mary nhìn thấy Chúa Giêsu không có nhận ra, tưởng là người làm vườn. Và khi Chúa nói tiếng, lên tiếng, thì Mary nói gì? Nhận ra là thầy của mình. Phải vậy không? Nhận ra liền. Rồi cái điểm thứ hai chúng ta nhớ đó là khi Chúa Giêsu, Chúa phục sinh, đến với các môn đồ trong phòng cao, cửa đóng kín vì họ sợ dân Giu-đa. Nhưng Chúa đã đi qua cái cửa đóng kín đó và vào ở giữa phòng, ở giữa các môn đồ, nói rằng bình an cho các ngươi. Chúa biết mọi người đang sợ và Chúa nói bình an cho các ngươi. Thì lúc đó chúng ta nhớ một điều rằng thân thể của Chúa lúc đó là một thân thể đã được biến hóa. Cho nên không bị giới hạn bởi không gian. Rồi một điểm nữa, cũng tại phòng cao đó một tuần lễ sau, ở trong quyển 5 chúng ta đã học đó. Lần đầu tiên Chúa hiện ra trong cái ngày Chủ nhật đó, đêm tối Chủ nhật đó, thì không có Thomas. Và khi nghe bạn bè kể lại, đồng môn kể lại, thì Thomas nói gì? Chừng nào mà tôi rờ được, tôi tiếp xúc tôi mới tin, còn tôi không thấy là tôi không tin. Chúa biết điều đó trong lòng Thomas. Khi Thomas nói với các bạn của mình, Chúa không có ở đó. Họ thuật lại thôi mà. Và một tuần lễ sau khi Chúa hiện ra với các môn đồ trên phòng cao có Thomas thì Chúa nói rằng, nè, hãy rờ vô hông ta đi, cái hông lũng này. Rờ với bàn tay có dấu đinh này. Thần thì không có thịt xương mà ta thì có. Và chúng ta thấy Thomas làm gì? Tại Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi, một cái kinh nghiệm cá nhân hết sức là quý báu, hết sức là màu nhiệm. Như vậy thì thân thể của Chúa phục sinh có hai điểm mà chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì cái bài Tín điều các sứ đồ đó chúng ta đọc và chúng ta cũng cần có suy nghĩ ha. Ở trong câu thứ 25 xin chúng ta ghi số 4 nhỏ, ứng dụng. Bài học cho chúng ta một cái tính lý rất quan trọng, đó là có thể nói chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là con người toàn hảo. Chúa đã đồng nhất hóa với chúng ta trong mọi cách, ngay cả việc đi đến nơi linh hồn người chết, tức là âm phủ đó, ở với chúng ta trong mọi sự rồi đem chúng ta lên vinh hiển chung với Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Chúa đi xuống nơi âm phủ là nơi dành cho linh hồn người chết á, chứng minh là Chúa thật là Đức Chúa Trời và cũng thật là con người. Ngài thật là con người, khi Ngài chết thì thể xác chôn ở trong ngôi mộ mượn của Joseph người Arimathê, nhưng linh hồn thì xuống âm phủ là nơi ở của người chết. Chúng ta nên nhớ có nhiều nhóm tà giáo họ không tin điều này. Cho nên chúng ta cần có một niềm tin vững vàng nơi sự việc Chúa chết, Chúa ở trong phần mộ và Chúa phục sinh. Để rồi có khi nào đó người ta hỏi thì chúng ta có thể trả lời một cách mạnh miệng về những điều mà chúng ta đã học buổi tối hôm nay. Rất nhiều người, kể cả người tin Chúa, rất sợ khi nghĩ đến chết. Cái kết cuộc mà hồn lìa khỏi xác khi mình chết á. Nhưng mà trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4 nói rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Chúng ta biết Chúa Giê-xu có quyền và có quyền năng để cùng đi với chúng ta vượt qua trũng bóng chết. Vì thân xác Ngài được chôn trong mộ, linh hồn Ngài đã xuống nơi âm phủ. Một điều mà chúng ta học nơi cứu Chúa của chúng ta. Điều gì Chúa dạy cho chúng ta thì Ngài luôn luôn làm trước. Anh chị em nhớ chuyện nào không? Ở đây là sự chết của Chúa trong phần mộ rồi xuống âm, linh hồn Ngài xuống âm phủ. Chúa đã trải qua trước khi Chúa nói với chúng ta điều đó. Rồi thì chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta cũng sẽ được sống lại như Chúa sống lại. Chúng ta thấy Chúa của chúng ta giống như là một cái thầy giáo gương mẫu ha, làm mẫu cho chúng ta. Anh chị em còn nhớ khi Chúa dạy về tình yêu thương và sự phục vụ thì Chúa làm gì không? Chúa rửa chân cho môn đồ. Dạy đến đâu là Chúa làm đến đó. Ước ao rằng đời sống của anh chị em và tôi cũng có thể bày tỏ được như vậy. Nếu anh chị em và tôi nói với anh em mình rằng hãy yêu thương nhau thì chính bản thân mình phải làm điều đó. Hãy hòa thuận nhau thì chính bản thân mình cầu xin Chúa cho mình có thể sống một đời sống giống như vậy. Coi chừng có khi người ta biết được, người ta sẽ nói chúng ta là nói một đàn mà làm một nẻo đó ha. Đối với người đời thì nó họ gọi đó là đạo đức giả. Mà đối với Chúa thì cái tội đó nặng lắm. Tội gì anh chị em? Dạ? Giả hình. Giả hình, nhá. Cho nên á, chúng ta học ở gương của Chúa Giê-xu điều này. Ngài xuống âm phủ, rồi Ngài sống lại. Chúa thật sự chết. Linh hồn Ngài lìa khỏi thể xác của Ngài. Và khi Chúa sống lại, vinh hiển như thế nào? Đó cũng là cái niềm hy vọng của mỗi một chúng ta. Ba La Mã ở chỗ thời gian từ phục sinh cho đến thăng thiên đó. Xin ghi bên ngoài số 1 nhỏ, thời gian. Hồi nãy chúng ta vẽ cái bản đồ về thời gian, thì chúng ta thấy từ phục sinh cho đến thăng thiên là bao nhiêu ngày? Hả?
40 ngày.
40 ngày. Từ khi Chúa phục sinh cho đến khi Chúa thăng thiên, Chúa ở với các môn đồ trong 40 ngày. Và những bài học ở trong quyển 5 cho chúng ta biết Chúa có bao nhiêu lần hiện ra cho các môn đồ?
10 lần.
10 lần hiện ra cho các môn đồ. Giả sử như bây giờ có thời gian thì anh chị em kể được 10 lần đó không? Hả?
À, nhớ, nhớ. Nhiều không chính xác lắm.
Dạ, yeah. Xin kính mời một người có thể cho biết 10 lần không? Lâu lâu mình có cơ hội ôn mà. Lần thứ nhất, nó hiện ra cho?
Mary Madeline.
Dạ. Yeah. Lần thứ hai, chú hiện ra cho?
Các bà.
Quý bà trên đường về Jerusalem. Lần thứ ba, chú hiện ra cho? Dạ. Lần thứ tư, chú hiện ra cho ai? Cho ai đi về làng trời hoàng hôn rồi đó?
Hai người.
Hai môn đồ đi về làng Emmaus.
Dạ, hai môn đồ đi về làng Emmaus. Trong đó có một người tên là gì?
À, tên ông Giang ạ. Ông Giang hay ông Führer gì á.
Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Tên gì? Tên này dễ nhớ mà.
Có một tên khó nhớ lắm con.
Cleoba.
Cleoba.
Dạ. Lần thứ năm chú hiện ra cho ai? Mới nói hồi nãy thôi. Cho các môn đồ trên phòng cao thiếu ai?
Thiếu Thu
Mạ. Lần thứ sáu chú hiện ra cho ai?
Các môn đồ.
Dạ. Lần thứ năm và lần thứ sáu cách nhau bao lâu?
8 ngày.
Một tuần. Ha.
8 ngày. 8 ngày.
Dạ. Lần thứ bảy chú hiện ra cho ai? Rất là dễ nhớ.
Bảy môn đồ.
Bảy môn đồ ở đâu? Trên núi hả?
No. Ở trên biển.
Biển nào?
Galilee.
Ở bờ nào?
Tiberias.
Rất là chính xác. Cảm ơn Chúa. Lần thứ tám chú hiện ra ở đâu? Thứ tám
Chúa hiện ra cho các môn
hơn 500
môn đồ ở trên núi.
Dạ, yeah, ngọn núi đấy, ngọn núi nào? Núi Olive phải không?
Không phải.
Núi nào? Núi nào anh chị em? Núi đâu, vùng nào? Hả?
Tôi chỉ nhớ là Olive là trạch vậy thôi.
Olive là trạch, vậy thì nó nằm ở cái vùng
Galilee,
nào?
Galilee,
Galilee, dạ phải. Dạ. Lần thứ 9. Không biết chỗ nào hết. Lần thứ 10.
À, trên núi Olive, tất cả các môn đồ và Chúa thân thương.
Dạ, rất là cảm ơn anh chị em ha. Ít ra mình học xong quyển năm mình cũng phải thuộc lòng 5, 6, 7, 8, 9 cái lần hiện ra của Chúa ha. Chứ còn nhớ 1, 2 thì buồn lắm ạ. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần này nha. Ý nghĩa sự phục sinh của Chúa. Bài học trước cho chúng ta biết rằng sự phục sinh của Chúa Giê-xu đem lại ý nghĩa cho sự chết, sự chôn, sự xuống âm phủ của Chúa. Như vậy thì sự phục sinh chứng minh Chúa Giê-xu không những là con người thật mà là còn là Đức Chúa Trời thật nữa. Bữa lễ hy sinh Ngài dâng cho Đức Chúa Trời ở trên đồi Gô-gô-tha đó để mà chuộc tội cho chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cái điểm thứ ba, quyết định trong những ngày tương lai, trong thời tương lai, khi mà cơ đốc nhân sống lại từ kẻ chết, thì thân thể của chúng ta sẽ biến hóa giống như thân thể của Chúa Giê-xu sau phục sinh được biến hóa. Ở câu 30 đó, ở câu 29 thì nói rằng sự phục sinh của Chúa cho chúng ta thấy một điều quan trọng về sự phân rẽ hồn khỏi xác ở trong sự chết. Chúa Giê-xu đã như vậy đó, và nhất định anh chị em và tôi cũng sẽ như vậy. Có một điều, thân thể của Chúa Giê-xu không phải ở mãi ở trong phòng mộ. Và đây là một cái điểm đặc biệt của cơ đốc giáo, một cái niềm hãnh diện của mỗi cơ đốc nhân. Đó là chúng ta có một cái ngôi mộ trống, chúng ta hãnh diện về điều đó. Chúa chúng ta không nằm trong phần mộ như hầu hết các giáo chủ ở tại trần gian này. Nhưng mà Chúa đã thực sự sống lại. Vào ngày phục sinh thì linh hồn và thân thể phục sinh của Chúa kết hợp lại với nhau. Và có hai phần như nãy chúng ta đã đi qua ha. Nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý là cái sự chịu chôn và chết và xuống âm phủ đó cho thấy Chúa Giê-xu thật sự là con người. Bởi vì là con người thì khi chết thì hồn mới lìa khỏi xác. Chúa là thần nhân Giê-xu và khi mà Chúa chịu chết đó, Ngài thật sự là một con người. Và sự phục sinh của Chúa cho thấy hồn xác đã bị phân rẽ bởi sự chết bây giờ được tái hiệp lại. Xin anh chị em gạch dưới cái câu B của câu 30 đó, ghi là học thuộc lòng. Cái phần A thì dễ nhớ rồi, nhưng mà phần B có một, cho chúng ta một niềm hy vọng rất là lớn. Đó là như thế Chúa Giê-xu cũng làm như vậy cho chúng ta. Khi Chúa Giê-xu từ trời trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết, chúng ta thấy khi Chúa tái lâm thì Chúa tái lâm ẩn nhiên rồi Chúa tái lâm hiển nhiên. Và chúng ta cũng đã học về tiền thiên hy niên, hậu thiên hy niên, vô thiên hy niên. Và chúng ta cũng biết rằng như vậy thì những người chết ở trong Chúa hay những người còn sống khi Chúa tái lâm sẽ như thế nào. Ở đây cho chúng ta một cái niềm hy vọng rất là lớn, tức là khi Chúa Giê-xu phục sinh, thân thể Ngài được biến hóa. Nếu như mỗi một chúng ta đã chết khi Chúa Giê-xu từ trời trở lại trong ngày Chúa tái lâm, nhất định chúng ta cũng sẽ được sống lại và thân thể cũng sẽ được biến hóa như chính Chúa Giê-xu. Bài học nói rằng Chúa Giê-xu cũng làm như vậy cho chúng ta, xin gạch dưới câu đó và học thuộc lòng câu đó để chúng ta có một tim vững vàng, biết rằng khi Chúa trở lại, nhất định chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Và tôi rất thích bài thánh ca là khi Chúa trở lại, bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giê-xu sung sướng hoài. Rất là thích, phải không? Ước ao rằng mỗi một chúng ta không có ai ở trong chúng ta mà không có mặt ở trong ngày Chúa từ trời trở lại. Bây giờ thì chúng ta ôn những cái điều mà chúng ta đã học hồi nãy giờ ở trong cái phần trên ha. Sự chết của Chúa Giê-xu cách sự phục sinh mấy ngày?
Ba ngày.
Ba ngày. Thời gian này xác Chúa ở đâu? trong hồn. Linh hồn của Chúa đi đến đâu?
Địa ngục.
Hả?
Âm phủ.
Đến địa ngục.
Âm phủ nha, chúng ta nhớ âm phủ chứ không phải là địa ngục ha.
Hai cái cớ khác nhau hả cô?
Dạ, yeah, phải là khác nhau đó. Một nơi là cái hình phạt. Một nơi là chỉ là linh hồn của người chết ở mà thôi. Chúng ta nhớ là trong Luca phải không? Như ra đó. Lazaro và ai? Người giàu. Dạ. Yeah. Một bên đó là linh hồn của người công bình, người công nghĩa, người thuộc về Chúa. Một bên là linh hồn của những người không hề tin nhận Chúa. Chưa phải là cái nơi hình phạt đời đời đâu. Đây là một cái nơi, bài học có nói rõ là một cái nơi chung dành cho người chết. Nhưng mà cái chữ Gehenna đó là thung lũng Hinnom ở gần Jerusalem. Gọi là cái trũng Hinnom. Nơi đây là xác của người chết, xác của súc vật, xác là những cái rác gì ở trong thành đó đều đổ xuống cái hố này, cái trũng này. Và lửa cháy không hề tắt. Ồ, tưởng tượng là ghê quá. Những cái mùi của xác chết, của rác rến, chúng ta thấy khủng khiếp ha.
Chị Yến, sao mà yeah. Mình hay nói là khi mình những người chết là đi về với Chúa.
Yeah.
Thì mà Chúa mình thì đâu còn ở dưới chỗ địa ngục đó đâu, chỉ địa ngục là những nơi tạm để cho mình mấy người chết ở đó thôi. Thì sao mình hay nói chết là đi Chúa.
Có một cái từ heo là địa ngục, còn cái từ Hades chỉ là âm phủ mà thôi, cái nơi linh hồn người chết ở. Mình không có nói ở sâu dưới lòng đất, thường nói âm phủ cái mình tưởng tượng đâu dưới đất á, nhưng mà đây là một cái nơi ở của người chết,
âm phủ.
Dạ, yeah, gọi là âm phủ. Còn địa ngục đó là hell.
Thì bây giờ thì Chúa chưa phán xét, đó mới chuyển tới khi nào Chúa tái yeah. Lâm Chúa trở lại mới phán xét, thì mới lúc đó mới bỏ vô địa ngục.
Dạ yeah, phải. Mai mốt mình sẽ học thêm cái phần này. À, có thể chúng ta sẽ khó nhớ lắm ha. Khi mà chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu chết, Chúa phục sinh, Chúa thăng thiên, Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha rồi, thì chúng ta thấy linh hồn của người chết được về thẳng ở với Chúa. Phải vậy không? Hầu hết các lễ tang đều nói như vậy mà.
Yeah.
Yeah. Thành ra mình không có lo sợ trong cái chuyện mà mình còn linh hồn mình còn phải đi xuống âm phủ ở chung với linh hồn kẻ ác. Mình cứ tin vậy đi.
Cô Yến giảng cái chỗ cái vùng trũng xác chết, thú vật xác chết, tội nhân và rác. Thì yeah. Như nó mưa 3 tháng thì làm sao mà nó không tắt lửa được.
Đó là việc Chúa làm mình không biết. Nhưng mà trong bài học nói rằng cái trũng đó đó, lửa lúc nào cũng cháy và không hề tắt. Nói vậy thôi. Câu hỏi của anh Hoàng rất là thực tế ha. Chắc tôi còn phải tham khảo thêm. Coi nếu mà lỡ như mưa mà mưa dầm, mưa lâu đó thì nó tắt mất rồi làm sao đây? Tôi cái đó tôi trả lời liền không được ha. Để tôi tham khảo đã. Những câu hỏi rất là độc đáo. Bây giờ tôi biết anh Hoàng hỏi những cái câu độc đáo lắm.
Mà nói chỗ đó là có Diêm Xanh chỉ này trong Khải Quyền nói rằng là nơi đó có chất Diêm Xanh này nọ. Thành ra
dạ không. Là... anh Hoàng anh hỏi là cái trũng Hinnom ở bên cạnh của cái thành Jerusalem. Chứ còn cái hồ lửa và diêm cháy bừng bừng đó thì ở trong Khải Quyền thì mình biết rồi, không phải nó nằm ở bên thành Jerusalem đâu. Nó là địa ngục mà. Quả ngục đời đời mà. Bây giờ cái phần C, từ khi Chúa thăng thiên đến lễ ngũ tuần. Sau 40 ngày thì Chúa Giêsu thăng thiên. Và cái ích lợi của việc thăng thiên đó là gì?
Được Thánh Linh đổ xuống.
Dạ.
Được Thánh Linh Chúa đi. Đức
Thánh Linh.
Thánh Linh.
Đức Thánh Linh đổ xuống. Còn gì nữa không?
Ngài lấy ngũ tuần. Tôi đi sắm sẵn một chỗ.
Đó là điều mà Chúa hứa. Chúa nói rằng ta đi là sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Yeah. Rồi khi nào mà Chúa trở lại thì Chúa sẽ đem chúng ta theo với Ngài. Chúa ở đâu chúng ta sẽ ở đó. Từ khi mà Chúa thăng thiên cho đến lễ ngũ tuần, chúng ta nhớ cái thời gian đó là bao nhiêu ngày?
50 ngày.
Mấy?
50 ngày.
Trăm tại?
10 ngày.
10 ngày.
Thăng thiên cho tới Thánh Linh tới hả cô?
Từ thăng thiên cho đến lễ ngũ tuần, tức là Đức Thánh Linh giáng lâm đó, thì có 10 ngày thôi. Phải không? Mà trong 10 ngày đó thì làm cái gì? Chúa nói rằng chú đi để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng.
Trên phòng cao cầu nguyện.
Dạ.
Họ đợi trên phòng cao.
Dạ. Ở đây chúng ta thấy là khi mà Chúa Giê-xu thăng thiên thì trong công vụ đoạn 1 câu 4 có nói rằng Chúa Giê-xu dặn môn đồ phải chờ đợi điều cha đã hứa ban. Ở trong câu 5 thì nói rõ đó. Điều cha đã hứa ban đó là gì?
Thánh Linh.
Đức Thánh Linh. Dạ. Yeah. Và bây giờ trong công vụ đoạn 1, câu 12, 14 thì chúng ta thấy là môn đồ vâng lời Chúa chờ đợi trong suốt thời gian đó. Như vậy thì 10 ngày này đúng là 10 ngày chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm. Xin chúng ta ghi số 1 nhỏ ở ngoài câu 33 đó. Ghi số 1 nhỏ. Ích lợi của việc Chúa thăng thiên. Ích lợi của việc Chúa thăng thiên. Ở ngoài câu 34 chúng ta ghi số 2 nhỏ, lời mời gọi chờ đợi. Số 3 nhỏ, ở ngoài câu 35 đó, chúng ta ghi là 10 ngày chờ đợi. Trong thời gian này, giữa lúc Chúa thăng thiên và lễ ngũ tuần đó, hồi nãy trong công vụ anh chị em đã đọc rồi, ở trong công vụ đoạn 2 đó, các sứ đồ làm gì?
Cầu nguyện.
Dạ?
Cầu nguyện.
Cầu nguyện, làm gì nữa? Ở trong đoạn 2 là cầu nguyện, nhưng mà trong cuối đoạn 1, anh chị em nhớ có một cái biến cố gì?
Bầu cử.
Có một sự kiện gì xảy ra?
Chọn môn đồ khác.
Dạ, có một cái sự kiện mà chúng ta cần nhớ đó là lúc bây giờ còn bao nhiêu sứ đồ?
11.
Và họ muốn chọn thêm một người. Và cái người được chọn đó là ai?
Matthew.
Yeah.
Matthew. Thấy không? Matthew. Như vậy thì giữa hai cái ngày này, giữa Chúa Thăng Thiên và lễ ngũ tuần, thì lúc bây giờ họ đã chọn ra một người thế chỗ cho Judas Iscariot. Như vậy những việc xảy ra trong 10 ngày đó có hai điều. Thứ nhất là gì? Họ cầu nguyện, họ chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm. Thứ hai, họ chọn một sứ đồ thay thế cho Judas Iscariot. Bài học nói rằng câu chuyện Đấng Christ phục sinh không có kết thúc ở tại Matthew 28. Từ lễ ngũ tuần, Chúa vẫn tiếp tục chức vụ Ngài cho đến ngày nay qua Đức Thánh Linh hành động trong tín hữu. Và chúng ta nhớ lại những cái ngày đầu chúng ta học loạt giáo trình này đó, thì anh chị em nhớ Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Cha, hoạch định chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Con, tức là Đức Chúa Giê-xu, thực hiện chương trình cứu rỗi. Và Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, áp dụng chương trình cứu rỗi ở trong mỗi đời sống của con cái Ngài. Như vậy thì công vụ các sứ đồ ngày hôm nay còn tiếp diễn không anh chị em?
Còn,
phải không? Bởi vì Đức Thánh Linh vẫn còn hành động trong đời sống của mỗi anh chị em và tôi. Cho nên bài học nói rằng Chúa vẫn tiếp tục chức vụ Ngài từ ngày này, từ ngày nay qua Đức Thánh Linh, đến ngày nay qua Đức Thánh Linh hành động trong tín hữu. Kể từ lễ ngũ tuần, tức là cái lễ Đức Thánh Linh giáng lâm đó, của hội thánh, thành lập hội thánh đầu tiên cho đến bây giờ, Chúa vẫn tiếp tục. Và còn anh chị em còn nhớ một câu nào chứng tỏ là Chúa vẫn hành động qua đời sống của chúng ta, Chúa vẫn tiếp tục công việc của Ngài không?
Cùng ở với người cho đến tận thế.
Yeah. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, khi các ngươi thi hành thực thi đại mạng lệnh của ta, phải vậy không? Chứ không phải là chúng ta cứ ngồi đó rồi chờ Chúa trở lại, là Chúa ở cùng chúng ta cho đến tận thế. À, tôi nghĩ cái phần đó nó phải gắn kết với cái phần trên của đại mạng lệnh. Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi. Bây giờ thì xin chúng ta sẽ ôn lại qua cái phần làm bài kiểm ở phía sau ha. Ở trang 250, xin mỗi người chúng ta trả lời một câu nha. Anh chị em khoanh tròn câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư, ghi là học thuộc lòng. Đúng ra là 1, 2, 3, 4 luôn đó. Bây giờ tôi đi qua từng câu ha. Phân đoạn nào của Matthew hoặc công vụ chép các biến cố sau? Thứ nhất, Chúa Giê-xu chịu chết chép ở đâu?
Matthew đoạn
27. 27, dạ rồi. Chúa Giê-xu phục sinh chép ở đâu? Matthew 28. Chúa Giê-xu thăng thiên?
Công vụ các sứ đồ đoạn 1.
Đức Thánh Linh giáng lâm?
Đoạn 2.
Giữa sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu cách nhau mấy ngày?
3 ngày.
3 ngày. Trong thời gian này xác Chúa Giê-xu ở đâu?
Trong mộ.
Linh hồn Chúa Giê-xu đi đến đâu?
Âm phủ.
Đó là nơi nào?
Nơi giữ các linh hồn người chết.
Dạ, một nơi dành cho người chết ha. Người trong Chúa cũng như người ngoài Chúa.
Nhưng mà ở riêng.
Chữ Gehenna mang ý nghĩa thuộc linh nào?
Địa ngục.
Dạ. Ở đây là nơi có lửa, có hồ lửa đời đời dành cho kẻ gian ác đó, tức là một cái nơi hình phạt đời đời. Câu thứ ba, sự phục sinh cách thăng thiên mấy ngày?
40 ngày.
Chúa hiện ra mấy lần?
10 lần.
Sự phục sinh Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta điều gì về hồn và xác bị phân rẽ trong sự chết?
Hồn và xác sẽ được tái.
Dạ phải. Cảm ơn cô Dung. Hồn và xác sẽ được tái hiệp, giống như Chúa Giêsu vậy đó. Câu thứ tư, Chúa thăng thiên đến lễ ngũ tuần cách nhau mấy ngày?
10 ngày.
Các môn đồ làm gì trong thời gian này? Có hai điều. Thứ nhất, cầu nguyện chờ đợi.
Thứ hai là bắt tâm để tiễn môn đồ khác thế chờ.
Dạ. Họ làm hai điều phải không? Thứ nhất là họ chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm như lời Chúa đã hứa đó. Thứ hai là họ chọn một môn đồ thay thế cho Judas Iscariot. Chọn một người thay thế cho Judas Iscariot, người đó là Matthias. Bây giờ câu thứ năm, Đức Thánh Linh giáng lâm trong kỳ lễ nào của người Do Thái? Vượt qua phải không?
Lễ ngũ tuần.
Lễ ngũ tuần, dạ cảm ơn. Trong từ ngữ Hy Lạp, chữ ngũ tuần có nghĩa là gì?
50.
Ngũ tuần là 50. Ai là đấng duy nhất biết còn bao lâu sẽ đến thời điểm Chúa Giêsu tái lâm?
Cha.
Dạ. Chúng ta gạch dưới cái chữ đấng duy nhất ha. Chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Câu cuối cùng, Chúa Giêsu tiếp tục chức vụ của Ngài trên đất hiện nay qua ai?
Qua Đức Thánh Linh.
Qua Đức Thánh Linh. Mà Đức Thánh Linh làm gì? Đức Thánh Linh hành động ở trong người tin Chúa. Qua công việc của Đức Thánh Linh, qua Đức Thánh Linh thì đồng ý, nhưng mà chúng ta cần nói rõ thêm là qua Đức Thánh Linh hành động ở trong người tin Chúa. Anh chị em có thắc mắc gì trong bài số 2 này không?
Và
có nhiều điều khó nhớ ha, nhưng mà ráng nhớ, anh chị em nhớ vẽ đi vẽ lại cái biểu đồ thời gian đó. Hay khi nào mà vẽ mà không có cần nhìn bài học mà vẽ được đó, coi như thuộc bài rồi. Chúng ta không có cơ hội để đi lại những cái phần đó, cho nên đề nghị chúng ta học thuộc lòng đi ha. Kỳ sau thì chúng ta sẽ học công vụ các sứ đồ. Dạ, bây giờ thì tối nay xin mời, hello thầy Minh còn đó không?
Dạ còn.
Dạ, kính mời thầy Minh cầu nguyện kết thúc.
Mình xin được đại diện cầu nguyện kết thúc buổi học tối hôm nay. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa. Tối hôm nay Chúa cho đông đủ tất cả bạn chị em chúng con gọi vào đường dây để học, dù chúng con ở mọi người một nơi khác nhau, nhưng chúng con cũng có được phương tiện để chúng con ngồi lại học. Cảm tạ Chúa cũng cho Chúa cho cô Yến cũng có sức khỏe, có được sự thông sáng để đem bài học giảng giải cho chúng con, giúp chúng con và giúp cho chúng con học và hiểu và nhớ những điều chúng con học trong bài học tối hôm nay. Bài học về sự chết của Chúa, sự sống lại của Ngài, sự thăng thiên và cũng như là sự giáng xuống của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa Giêsu đã sống lại, được thăng thiên, và đây là nền tảng của niềm tin của chúng con. Vì nếu không có sự việc này thì những điều chúng con tin cũng đều là vô ích. Chúa giúp cho chúng con hiểu được và cho chúng con được mạnh dạn để chia sẻ tin lành này với những người khác, và cũng cho chúng con có được niềm hy vọng khi chúng con qua đời thì chúng con cũng biết rằng mọi chúng con đây cũng sẽ giống như Chúa, xác thịt và linh hồn sẽ được hòa nhập lại giống như Chúa của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chương trình thật quyền diệu của Ngài, giúp cho chúng con hiểu được. Chúa ở cùng với tất cả mọi anh chị em chúng con. tiếp tục hướng dẫn lớp học của chúng con. Mỗi lòng chúng con khao khát đến với Ngài, học hỏi lời của Chúa, để đức tin của chúng con được mạnh mẽ lên, để chúng con đem lành mà chia sẻ mạnh dạn để đối với những người khác, để giúp cho những người đang hư mất cũng biết tìm về với Ngài, nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài thật nhiều. Chúa ở cùng với những người nào mà không gọi vào được học có hôm nay, cũng khích lệ họ sẽ gọi vào học cùng với chúng con. Con cảm tạ Ngài. Xin Chúa giữ cảm bằng cho em chúng con trong tuần tới này, trong những gì chúng con làm cũng được sự bình an. Con có bấy nhiêu lời tình dân này, chúng con thành tâm cầu nguyện.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em. À, buổi tối hôm nay không có Diễm Phúc, tiếc quá. Có một việc muốn hỏi thăm mà lại không có. Có cô. Hello Diễm Phúc.
Dạ, dạ cô.
Muốn hỏi thăm Diễm Phúc là quận 2 của Sài Gòn là gọi là cái gì đông?
Dạ, quận 2 mé đi ra bên kia cầu, bên kia
Thủ Thiêm gì đó.
Dạ đúng rồi, dạ.
Thì gọi là gì?
Tự nhiên già nói nhưng không nhớ
cô. Diễm Phúc có biết ở bên cái vùng đó đó có nhà thờ Tin Lành của mình không?
Dạ không có rành cô. Hãy hỏi ba mới biết được. Con không lâu lắm mà con không rành
vậy đó ha. Dạ. Bởi vì trong nhóm của mình có cô Connie đó, thì mẹ của cô sống ở đó và cô muốn muốn nhờ những người ở trong ban chứng đạo của Hội Thánh chẳng hạn có thể đến thăm viếng và làm chứng cho bà hay không đó.
Dạ.
Thành ra muốn hỏi thăm thì cô nhớ lại là ông mục sư ở bên quận 2. Thành ra muốn hỏi thăm
ba, cũng... ba con ở quận 7.
À quận 7 hả? Ồ vậy xin lỗi cô nhớ lộn.
Quận 7.
À hả? Dạ. Dạ. Sức khỏe của ông mục sư vẫn bình thường chứ hả?
Dạ cũng có đỡ chút chút cô.
À cảm ơn Chúa.
Dạ.
Dạ, yeah. Rồi cảm ơn Diễm Phúc, để rồi cô cô tìm cách cô hỏi thăm coi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ.
Quận 2 đó là hình như là An Phú đó cô.
À, An Phú Đông rồi gì đó hả?
Dạ.
Yeah.
An Phú.
Vậy hả? Nhưng mà mình không biết, để cô, chắc cô phải tìm ở trong Niên Giám quá, coi có cái nhà thờ nào Tin Lành nào đó ở gần đó. Cô không có rõ lắm tại vì lâu quá rồi không có liên lạc.
Dạ.
Yeah. Yeah. À An Phú. Rồi để cô để ý cô tìm thử ta.
Dạ.
Dạ.
Cô Yến à.
Dạ.
Nếu cần thì để tôi liên lạc với người em của tôi đó, đang hợp với Chúa ở bên đó.
Ồ vậy hả? Mục sư nào vậy chị Kim Liên?
Mục sư Phan Minh Nghĩa, Hợp với Chúa ở Gò Vấp.
Ồ, dạ không, Phan Minh Nghĩa thì em cũng có biết, hồi xưa ông cũng hay giảng ở Thánh chỗ em lắm. Mà ở Gò Vấp thì không phải rồi, cái này ở quận 2.
Nhưng mà bây giờ để hỏi giùm đó.
À, dạ có biết phải không?
Biết hội thánh nào.
Dạ, dạ đúng rồi.
Như vậy là ở quận 2 phải không?
Dạ quận 2. Bên Thủ Thiêm gì đó,
À, rồi, thì tôi phải thăm thử coi là ở đó có những hội thánh nào mà có thể liên lạc được đến thăm cho bà. Thì nhà không cần phải đi, cứ việc gọi điện thoại đó.
Dạ.
Gọi cho hội thánh ở gần bà đó.
Nên dạ, đúng rồi.
Dạ.
Dạ.
Để tôi liên lạc, để tôi gọi cô Yến, tôi nói.
Dạ, chị có thể nói với Connie cũng được. Tại vì đó là mẹ của Connie.
À, Connie.
Dạ, và Connie muốn muốn bà biết Chúa sớm vậy đó.
Dạ, như vậy
dạ.
Tôi nhớ là ở quận 2.
Dạ, quận 2 mà bên 2. Bến đò Thủ Thiêm đi qua gì đó.
Thiêm đi qua, dạ.
Vâng, dạ.
Thế thì để tôi liên lạc với em, rồi em nó tìm cách liên lạc với Hội Thánh. Không biết như vậy, bà ở chỗ nào?
Được. Dạ, em không rõ, chắc phải hỏi lại cái địa chỉ, phải hỏi lại. Dạ. Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị Kim Liên nhiều lắm. Dạ. Yeah. Vậy tối mai mình gặp lại chị nhé.
Dạ, yeah, tối mai.
Dạ.
Yeah. Thôi chào cô Yến, chào tất cả.
Dạ. Dạ, dạ chào chị, cảm ơn chị trước.
Chào Kim Liên, chào
Dạ, chào
Minh, chào Vũ Yến, chào Kim Liên, chào
Hát Quạt. Anh sếp hả?
À, dạ thường anh sếp không có đến thứ hai, tại vì anh học xong cũng 6 rồi.
À, anh học xong rồi anh không có.
Dạ.
Anh sẽ thiếu anh sếp.
Dạ, anh học khóa trước nữa, dạ.
À, thế ạ.
Dạ.
Vâng, thế thôi xin chúc ở cùng các anh chị may gặp ha.
Dạ, dạ, chúc tất cả anh chị em ngủ ngon.
Dạ, cảm ơn.